Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hằng Ngày Suy Ngẫm. Nhiều loại thuốc đông y, tây y quảng cáo có khả năng giữ được tuổi thanh xuân, tâm trí da dẻ chậm lão hóa. Chẳng biết uống bao nhiêu thì đủ, nhưng mỗi ngày đều nghe những lời than thở. Dạo này sao tâm trí cứ nhớ nhớ quên quên, chắc già rồi nên mới thế. Nhưng nào phải chỉ có người già, ngay cả người trẻ, thậm chí rất trẻ, cũng thường xuyên quên trước quên sau đấy chứ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nghe những câu như ghi lòng tạc dạ hoặc sống để dạ, chết mang theo, cho thấy tâm trí chúng ta có khả năng suy nghĩ, lưu giữ rất lâu những gì chúng ta để tâm vào đó. Chỉ còn khoảng 3 tuần là đến Tết âm lịch. Mỗi chúng ta đang hướng tâm trí về những suy tư nào cho mình, cho gia đình đấy? Phải chăng chúng ta đang trông mong phước đổ xuống mỗi ngày? Hoặc đang mong đợi con cháu được khôn ngoan, làm ăn được thuận lợi, bớt đi những nhọc nhằn của năm đã qua? Xin cùng đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ nhất câu 1 đến câu 3. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Rất nhiều con dân Chúa thuộc lòng cả Thi Thiên thứ nhất này. Tạ ơn Chúa vì tâm trí có thể ghi nhớ lời Chúa. Nhưng tấm lòng có vui làm theo mỗi lời Chúa dạy trong sinh hoạt hàng ngày chưa? Thì câu trả lời vẫn thuộc về mỗi cá nhân. Chúa vui lòng khi con dân Ngài cẩn thận làm theo mọi lời Chúa dạy, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thuận lợi, theo Phục Truyền chương 30 câu 10. Muốn cuộc đời được phước hạnh, chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Thứ nhất, thanh lý tâm trí. Nói cách khác là dọn dẹp cho sạch sẽ khu vườn tâm trí. Những ngày cuối năm, nhiều người đã bỏ thì giờ công sức làm mới nhà cửa đón Tết. Khi dọn dẹp nhà, cũng phát hiện ra nhiều loại đồ dùng đã lâu lắm không sử dụng hỏng hóc, nhưng chẳng vứt đi mà dồn hết vào góc khuất trong nhà. Lắm khi còn tìm được những thứ tưởng mất từ hồi nào, hóa ra vẫn còn nằm im trong đống đồ đạc này đây. Tâm trí cũng như cái kho, nhiều khi tích chứa vào đó những câu nói gây tổn thương đã nhiều năm. Có những giận hờn cay đắng tưởng như chuyện nhỏ, hóa ra vẫn còn sâu kín trong kho tâm trí. Những tính toán cho ai đó biết mình chẳng thua họ cũng còn lưu giữ trong ngăn tuyệt mật của khu vườn tâm trí đã quá lâu mà vẫn còn đó. Ghi nhớ rõ ràng từng lỗi lầm của chồng, vợ, con, cái, dâu rể. Mỗi lần nhắc lại thì thêm một lần in sâu thêm và rồi lưu giữ đầy đủ chẳng quên câu chữ nào. Cuối năm rồi, hãy mạnh tay dọn dẹp tất cả những thứ tồn kho vô ích ấy, thanh lý cho xong để bắt đầu năm mới nhẹ nhàng, tươi vui. Đừng chần chờ gì nữa, hãy quét cho thật sạch, lau chùi cho sáng bóng lên, không cần dành chỗ cho những điều vô ích ấy, nhưng tích cực quyết tâm vâng theo lời Chúa, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, như câu thứ nhất đã chép. Một anh trung niên nọ đang chuẩn bị đốt đống rác lớn, dọn dẹp lúc cuối năm. Anh bỗng quay vào nhà một lúc, tay cầm nhiều mảnh giấy nhỏ đi ra, bật lửa đốt rác và từ từ bỏ những tờ giấy ấy vào ngọn lửa đang cháy. Người hàng xóm thấy vậy hỏi, anh đốt gì mà vui thế? Thư tình của bồ cũ à? Anh cười tủm tỉm, tôi đang thanh lý khu vườn tâm trí để nhẹ lòng đón năm mới. Người hàng xóm ngạc nhiên, tâm trí mà cũng thanh lý à? Anh vui vẻ, thì tâm trí cũng như cái kho trong nhà mình, buồn vui giận hờn không giải quyết thì dồn hết vào đó. Cứ tưởng thôi, không cần nói tới nói lui chi cho mệt. Nhưng thật ra có quên đâu. Lâu lâu ngồi nhớ lại thì vẫn buồn tức đó chứ. Nay đang lúc dọn nhà, tôi liên tưởng đến tâm trí của mình. Tại sao nhà cửa thì dọn dẹp cho sạch mà tâm trí thì đầy ắp những chuyện lớn nhỏ đủ cả. Thế là tôi ngồi xuống, ghi ra những điều tồn đọng không vui, những tức tối không dám nói với ai, những buồn giận gia đình nội ngoại đôi bên, những hờn trách con cái đã bỏ bê vân vân. Thôi thì nhớ đến đâu viết đến đó. Hóa ra nhiều thật anh ạ. Hôm nay viết được chừng này dọn trước, mai mốt viết tiếp. Để dọn cho sạch mới có chỗ chứa thứ khác ích lợi hơn chứ. Nghe xong, người hàng xóm bảo, ý anh cũng hay quá. Thôi tôi về ráng nhớ xem nên dọn những gì cho tâm trí nhẹ nhàng. Chứ tôi ghét con dâu con rể tận xương tủy luôn. Sống như thế chẳng vui vẻ gì. Thử ngẫm xem, khu vườn tâm trí của mỗi chúng ta có gì cần dọn dẹp hay không? Hay vì mỗi ngày đều đã dọn dẹp, nên bây giờ cứ an tâm mà đi tới trong nhẹ nhàng, thư thái. Thứ hai, tập trung đổ đầy. Khi đã dọn sạch tâm trí thì điều cần làm tiếp theo là phải đổ đầy lời Chúa. Nếu không, bao điều không tốt sẽ nhanh chóng chiếm chỗ vừa dọn sạch. Chúa Giêsu minh họa rằng, nó trở về, thấy nhà đã quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Theo Phúc âm Luca chương 11 câu 25-26. Thi Thiên thứ nhất câu 2 chép, xong, lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Cụm từ lấy làm vui vẻ khẳng định có sự khác nhau trong thái độ đối với lời Chúa. Trước nhất là lấy làm. Hai từ này rất quen thuộc, nhưng có ý nghĩa sâu sắc trong ngôn ngữ thường nhật. Hàm ý quyết định, cam kết một điều gì đó cách cá nhân. Cũng mô tả cảm xúc trước một sự kiện như lấy làm tức tối. Và ở đây các dịch giả dùng lấy làm vui vẻ, mô tả thái độ tích cực đối với lời Chúa. Có thể nói những người chẳng chút vui vẻ khi nghe khi đọc lời Chúa, vì chạm đến những nỗi niềm riêng tư của họ, nghe đọc lời Chúa như đang nghe bản cáo trạng về những tội lỗi kín dấu, nên thật chẳng vui tí nào. Một ông nọ theo Chúa đã lâu năm, nhưng ông cứ thay đổi chỗ nhóm lại hoài, do nghĩ rằng mục sư cứ lôi tội của ông lên tòa giảng, thật là bực bội. Nhưng đi qua nhiều chỗ nhóm, ông vẫn không vui và bảo, chắc là các ông mục sư này thông báo cho nhau đây, nên đến đâu cũng nghe nói đến tội của mình, thật là tức chết đi được. Con trai cả nghe thế, vậy thì ba cần ăn năn tội xưng ra để Chúa tha thứ, chứ ba trách tôi tới Chúa làm gì? Họ không biết tội lỗi nào của ba đâu, nhưng đây là cách Chúa dùng để tỉnh thức ba ăn năn và làm mới mối liên hệ với Chúa đấy. Người cha giận đỏ mặt la lớn, cả con cũng về phe mấy mục sư luôn hả? Đúng là con bất hiếu. Cả gia đình đều biết ông chỉ đi nhà thờ vì sĩ diện, chứ chẳng có mối liên hệ tốt đẹp nào với Chúa, nhưng khuyên chẳng được nên nhìn nhau lắc đầu buồn bã. Thôi tiếp tục cầu nguyện để Chúa và lời Chúa dục lòng ông, chứ xem ra mọi lời khuyên chỉ khiến ông tức giận thêm. Người lãnh đạo gia đình mà như thế thật đáng buồn. Có thái độ vui vẻ khi nghe lời Chúa cũng không phải là việc hiếm hoi trong cộng đồng dân Chúa. Ngược lại, có rất nhiều người nói về việc đọc, học lời Chúa cách hăm hở, đem lại sự khích lệ cho người khác. Một anh nọ mới tin nhận Chúa được tặng quyển Kinh Thánh. Vài tuần sau gặp lại anh trong nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Anh nói, mấy tuần rồi tôi cố làm việc gì cũng mong cho mau xong, để đọc Kinh Thánh. Thích lắm, vì mỗi dòng Kinh Thánh đều tràn ngập tình yêu Chúa. Tôi nghĩ hả, đọc Kinh Thánh mà không yêu mến Chúa nhiều hơn thì thật là lạ đấy. Nghe lời chứng này, vài anh chị trung niên nói với nhau, nghe anh này nói mình thật xấu hổ. Theo Chúa bao năm nay mà thái độ đối với lời Chúa chẳng chút nóng nảy như anh này. Sẵn dịp sắp xếp mọi việc cho năm mới, mình phải quyết định đọc lời Chúa cách hết lòng, giống như anh này mới được. Nếu chân thành là một thống kê về thái độ đối với lời Chúa, có vui vẻ suy ngẫm cách trung tín mỗi ngày hay không? Chắc là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui đấy. Câu 2 nhắc nhở, việc suy ngẫm ngày và đêm nói đến tính liên tục chứ không phải cả ngày ôm Kinh Thánh đọc mà không làm gì cả. Suy ngẫm là từ ngữ dùng chỉ việc nghiền nát để thực phẩm tiếp thu vào được biến thành chất dinh dưỡng. Lời Chúa sau khi nghe, đọc, học, phải mở lòng đón nhận, ghi nhớ, làm theo để thành dưỡng chất nuôi tâm linh mỗi ngày. Thật ra, việc nghe lời Chúa đã được cung ứng qua nhiều phương tiện khác nhau, nhưng đón nhận để suy ngẫm và quyết định làm theo thì không thể dựa vào thiết bị hiện đại mà cần tấm lòng yêu Chúa, yêu lời Ngài mới biến thành hành động và mang lại phước hạnh cho người đó mà thôi. Thứ ba là trải nghiệm phước hạnh. Khi vâng theo lời Chúa, dọn sạch tâm trí, tập trung đổ đầy lời Chúa mỗi ngày, chắc chắn người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Câu 3. Ai cũng muốn được như vậy phải không? Phước hạnh không dừng lại ở đó mà kéo dài mãi đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình như đã được mô tả trong câu 4 đến câu 6. Xin Chúa cho mỗi gia đình sẽ cùng nhau đọc và thuộc lòng Thi Thiên thứ nhất này, đang khi tổng kết mọi việc cuối năm cũ và chuẩn bị cho những ngày dài của năm mới. Hãy cùng nhau ghi ra những điều cam kết và xin Chúa giúp cả gia đình cùng nhau thực hiện, đặc biệt là thái độ đối với lời Chúa, hầu cho cả nhà cùng trải nghiệm những ơn lành Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đơn đau, những âu lo trong trần gian. Một ngày qua như bao ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lầm than. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thờ ơ. Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Tìm nơi đâu trong dòng đời, cuộc sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng.